Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 216. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Tương lai có thể có đầy đủ một phần tài sản văn hóa này, chúng ta chắc chắn sẽ không chiếm nó thành của riêng. Cho nên vừa rồi tôi mới nói không có bản quyền. Chúng ta in ra số lượng lớn, phân cho khắp thế giới. Hễ là trường học có nghiên cứu Hán học, chúng ta đều tặng cho họ làm giáo trình. Rất là có ý nghĩa. Đây là một việc làm rất tốt ở ngay trước mắt. Chúng ta phải tích cực mà làm. Vì sao vậy? Những học giả chân thật, thông đạt, bách gia chư tử này đại khái đều là tuổi tác rất cao, có thể đều là giáo thọ già về hưu. Cho nên tôi nghĩ nếu như chúng ta trong 5 năm này không làm, sau 5 năm nữa những người này hơn phân nửa có thể đều không còn. Chúng ta muốn làm đều không còn kịp. Cho nên sự việc này phải tích cực mà làm. Hy vọng đồng tu chúng ta đều có thể có cùng đồng một ý niệm như vậy. Mọi người nhiệt tâm cùng nhau gánh vác việc này. Đây là nói huệ mạng Phật, đại sự nghiệp, đại nhân duyên hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta gặp được cũng là hy hữu khó gặp. Sau khi gặp được nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà làm, đem nó làm đến tận thiện tận mỹ. Tôi nghĩ chúng ta cái đoạn này giới thiệu đến chỗ này, trên đại thể thì có thể được rồi. Bây giờ chúng ta xem tiếp kinh văn hàng thứ tư, tờ thứ 28. Đây là hiện sanh thành Phật. Ở phía trước, đại khoa này là nhị lợi hành. Giảng là quỷ phạm cụ túc, quán pháp thường tịch. Cái đoạn này sao tự thành tựu mới có thể giúp đỡ người khác? Cái đoạn này là hiện sanh thành tựu. Chúng ta chọn lấy khoa nhỏ, chúng ta dùng một câu nói trên Kinh Kim Cang là vô trụ sanh tâm. Đoạn thứ nhất, đây là nhất thiết vô trước. Sở hữu quốc thành, tụ lạc quyến thuộc trân bảo, đô vô sở trước. Cái đoạn lời nói này, hy vọng mọi người không nên hiểu sai đi ý nghĩa. Cái vô trước này có phải đều là không cần hết? Nếu bạn nghe rồi đều không cần hết, vậy thì bạn nghe sai rồi. Cho nên trên kệ khai kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Câu nói này nó được rất hay. Cái gì gọi là đô vô sở trước? Các vị nhất định phải hiểu được, trước chính là chấp trước.
Chấp trước chính là không chịu buông xả. Quốc thành, câu này chỉ là nêu lên một vài thí dụ. Quốc thành là cái gì? Đây là nói địa vị của bạn, quyền thế của bạn. Bạn là một quốc vương. Bạn là một thành chủ. Bạn có được cái địa vị này, có được cái quyền lực này, là phải vì cái quốc gia này, vì nhân dân cái thành phố này mà phục vụ. Nếu như có người làm được tốt hơn so với bạn, đem vị trí này nhường cho họ, đây gọi là vô sở trước. Bạn phải đem vị trí này mà nhường cho họ. Bạn phải nghĩ tưởng người tiếp lấy cái chức vị này nhất định có năng lực làm được rất tốt, làm được còn tốt hơn so với bạn. Đây gọi là gánh trách nhiệm. Tuyệt đối không phải tham luyến quyền thế địa vị. Ý nghĩa là ngay chỗ này. Nếu như bạn nghe lời nói này rồi, Phật dạy tôi không dính mắc, tốt, tôi lập tức từ chức, tùy tiện tìm một người nào đó đến, không hề có năng lực, làm việc cũng rất kém, bạn làm sao có thể đối mặt với đại chúng xã hội đây? Không có người nào có thể làm được tốt hơn so với bạn, thì bạn vẫn là phải trung thực, cố gắng mà làm. Cuối cùng tận tụy, tử nhi hậu kỷ. Khi chính mình đang làm việc, một việc lớn, quan trọng nhất, bồi dưỡng người kế thừa, tuyển chọn người kế thừa, đây chính là đồ vô sở trước. Vì sao vậy? Chuẩn bị chuyển giao, quyết không phải tham luyến. Thành trấn tụ lạc chính là hiện tại gọi là chức vị quyền thế trên mặt hành chính. Quốc là người lãnh đạo quốc gia, thành là người lãnh đạo của thành phố, tụ lạc là người lãnh đạo thôn xóm thị trấn. Phải hiểu được cái đạo lý này. Phía sau lại nêu lên hai thí dụ. Quyến thuộc, đây là hiện tại chúng ta gọi là nhân sự. Giúp đỡ những người này đều là quyến thuộc. Trong quyến thuộc hàm nghĩa rất rộng. Ở trong cửa Phật, bốn chúng đồng tu chúng ta cùng đồng sinh hoạt với nhau, gọi là pháp quyến thuộc. Hiện tại gọi là nhân sự. Trân bảo là thuộc về vật chất, đều là người thông thường chấp trước, đều tham ái, không dễ gì buông xả. Ở chỗ này, Phật nói với chúng ta, những thứ này thấy đều không nên chấp trước. Trước tiên, đây chính là nói nhìn thấu buông xả. Bạn phải chân thật hiểu rõ cái đạo lý này. Hiểu rõ chân tướng sự thật, có thể thọ dụng, không thể chấp trước, mà còn thường hay hoan hỷ buông xả. Có những tiền tài, công danh địa vị này, đây là phước báo. Phước báo là phước đức bạn nhiều kiếp đã tu tích mà chiêu cảm. Nếu như trong đời quá khứ bạn không có tu, chắc chắn bạn không thể có được. Phật dạy cho chúng ta, bạn muốn được tiền tài, được tiền tài là quả báo. Dùng phương pháp gì mới có thể được tiền tài? Tu tài bố thí. Cho nên các vị phải bình lặng mà quan sát. Sau khi học Phật Pháp rồi, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, tỉ mỉ quan sát những nhân sự chung quanh bạn, tỉ mỉ mà xem. Những người được tiền tài đó, người được thông minh, người được trường thọ, bạn tỉ mỉ mà quan sát họ do nguyên nhân gì mà có được. Có tương ưng với Phật nói hay không? Tu pháp bố thí được thông minh trí huệ, tu vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Một điều trong vô úy bố thí là ăn chay. Các vị phải nên biết, ăn chay là bố thí vô úy, không hại tất cả chúng sanh, không ăn thịt tất cả chúng sanh. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Không những không ăn thịt tất cả chúng sanh, có thể yêu thương tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh, dưỡng cái tâm từ bi của chính mình. Đối với những động vật nhỏ, bạn còn thương yêu chúng, không nhẫn tâm tổn hại, bạn làm sao có thể tổn hại một người? Đối với động vật thực vật, bạn đều không có ý niệm đi chiếm chút tiện nghi, thì bạn làm sao đi chiếm tiện nghi của người? Ở trên kinh Phật nói, không sát sanh được trường thọ, không trộm cắp được giàu có. Tâm trộm là cái gì? Ý niệm muốn chiếm tiện nghi của người khác là tâm trộm, tổn phước. Ngày nay chúng ta xem thấy trong xã hội có rất nhiều người được công danh phú quý, thủ pháp của họ dùng không bình thường, tuyệt đối không thể nói thủ đoạn không bình thường có thể đạt được công danh phú quý. Vậy thì bạn hoàn toàn hiểu sai rồi. Họ có được là ngay trong đời quá khứ tu tích được, bởi vì họ hiện tại dùng thủ đoạn không bình thường, phước đức của họ đã bị tổn giảm. Đây gọi là bị tổn phước. Nếu như họ dùng thủ đoạn bình thường, phước báo của họ sẽ càng lớn, đã bị tổn giảm rồi. Tuyệt đối không phải là thủ đoạn phi pháp có thể được giàu sang, có thể được thông minh trường thọ, không phải vậy. Những sự việc này trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói được rất nhiều, nói được rất tường tận. Hy vọng mọi người chân thật dụng tâm mà đọc, thường hay đi đọc. Mỗi một lần đọc nhắc nhở chính mình một lần. Sau đó biết được, ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta phải nên dùng tâm thái gì để đối nhân sự thế tiếp vật, tự cầu đa phước. Chắc chắn không nên tổn hại người khác, càng không nên tổn hại xã hội. Vì thì ở ngay trong Phật Pháp, bình thường chúng ta rất thường thấy, chính là dùng phương pháp gì để trốn thuế? Hy vọng nộp thuế ít một chút, kiếm được nhiều tiền một chút. Cái tâm này là gì? Là tâm trộm. Bạn có tin hay không? Tâm trộm là bị tổn phước rồi. Nộp thuế là quốc dân phải dốc hết nghĩa vụ. Thế nhưng hiện tại là loạn thế, thì chúng ta phải nên nghĩ tưởng xem, nếu như chính phủ này rất hiền minh, đích thực cho nhân dân làm rất nhiều việc tốt, việc nộp thuế này chúng ta phải nên rất thoải mái, rất vui vẻ. Giống như chính phủ của Singapore, chúng ta không nên trốn thuế. Vì sao vậy? Chính phủ này chân thật vì nhân dân phục vụ. Bạn thấy công trình công cộng làm được tốt đến như vậy, những thiết kế này phải cần tiền, tiền từ đâu mà ra? Thu thuế. Nếu như cái khu vực này chính trị không rõ ràng, tham ô rất nghiêm trọng, thu thuế đều rơi vào trong hầu bao của những người này, cá nhân họ hưởng thụ riêng, việc trộm một ít thuế có lẽ về tình có thể tha thứ. Trốn một ít thuế khiến cho bạn kiếm thêm được một ít tiền, hưởng thụ thêm gì một chút, vậy thì sai lầm. Cái tâm lý này thật không bình thường. Ít nộp một chút thuế thì làm sao? Làm nhiều một chút công đức, thay chính phủ tạo phước, vậy thì đúng, đây là việc tốt. Bạn là phát tâm Bồ Tát. Ngày trước, tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta là Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Ngài chính là trộm tiền thuế của quốc gia. Ngài vào lúc đó chức vị hiện tại là nhân viên thu thuế, quản lý tài chính. Ông trộm công khoản của quốc gia, ông đem đi phóng sanh, thay quốc gia tu phước. Đây là việc làm tốt, đây là Bồ Tát phát tâm, đây không phải là phàm phu. Cho nên quả báo của ông cũng rất là thù thắng. Không những không phạm tội, quốc vương còn hộ pháp cho ngài. Cho nên hoàn toàn xem chúng ta dùng là cái tâm gì. Phật dạy chúng ta bố thí. Ý nghĩa của bố thí ở chỗ nào? Chính phủ này vì nhân dân phục vụ, chúng ta đem tiền giao cho họ cũng là bố thí, cũng là làm việc tốt. Bạn đem nó nghĩ thông rồi, nghĩ tường tận rồi, bạn liền rất vui mừng, tâm an lý đắc. đạo lý làm rõ ràng, làm tường tận rồi, tâm liền an. Không luận làm bất cứ việc gì đều hoan hỷ. Cho nên cái đoạn phía sau này chỉ cho chúng ta hằng dĩ bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ, chi hạnh, giáo hóa, an lập chúng sanh, trụ ư vô thượng chân chánh chi đạo. Văn tự trong đây tuy là không nhiều, nghĩa lý này rất sâu, rất rộng. Câu đầu tiên liền dạy chúng ta bố thí. Thực tế mà nói, sáu điều trong đây đã nói, đây gọi là Bồ Tát lục độ, cũng chính là sáu cương lĩnh của Bồ Tát hạnh. Bạn có thể tuân thủ sáu cái cương lĩnh này mà làm, thì bạn gọi là hành Bồ Tát đạo. Điều thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là buông xả. Bố thí chính là đồ vô sở trước. Cái gì cũng đều có thể thí. Quốc thành cũng có thể bố thí. Tụ lạc cũng có thể bố thí. Quyến thuộc cũng có thể bố thí. Trân bảo cũng có thể bố thí. Không có thứ nào không thể bố thí. Chúng sanh có cần đến, chúng ta liền giúp đỡ họ. Thế nhưng ở trong đây, trong bố thí quan trọng nhất là pháp bố thí. Thông thường ở trong giáo hạ đem bố thí phân làm ba loại lớn: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Các vị đã đọc qua kinh Đại Thừa rất nhiều, thường đọc nhất là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Trên kinh rõ ràng nói với chúng ta, bố thí bảy báu bằng đại thiên thế giới, không sánh bằng bố thí pháp. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, cái giảo lượng đó cũng nói được rất tốt. Không sánh bằng bố thí bốn câu kệ. Vì sao vậy? Bốn câu kệ chân thật có thể giúp người giác ngộ. Một người giác ngộ rồi, một người quay đầu rồi, họ được công đức lợi ích, đó là chân thật. Họ kém khuyết tiền của, bạn giúp đỡ họ. Họ được lợi ích là tạm thời. Được là cái gì? Lợi ích một đời. Nếu như người khai ngộ, giác ngộ rồi, đó là lợi ích đời đời kiếp kiếp. Cho nên chúng ta phải nên biết giúp đỡ người khác, lợi ích thù thắng chân thật nhất là pháp bố thí. Thế là chúng ta liền tường tận ba loại bố thí là lấy pháp bố thí làm chủ. Tài thí, vô úy thí là bổ trợ. Như vậy thì chánh trợ song tu. Sự việc này bạn liền sẽ làm được viên mãn, làm được rất thành công. Tài bố thí vẫn là vì pháp bố thí, vô úy bố thí cũng là vì pháp bố thí. Lấy pháp làm chủ. Pháp là gì? Giáo học. Chúng ta nêu lên một thí dụ để nói. Chúng ta xây một cái đạo tràng. Xây cái đạo tràng này phải dùng tiền. Người ra tiền ra sức thuộc về tài bố thí. Sau khi đạo tràng xây xong, tiếp theo có những việc phải hộ trì. Hộ trì là thuộc về vô úy bố thí. Tác dụng của đạo tràng ở chỗ nào? Tác dụng là ở giáo học. Cung cấp cho mọi người ở bên đây làm công tác nghiên cứu, làm công tác giáo học, làm công tác tuyên dương, làm công tác tu trì. Đây đều là thuộc về pháp bố thí, là lấy cái này làm chủ. Nếu như không có giáo học, không có hoằng pháp lợi sanh, tài bố thí cùng vô úy bố thí đều không có chỗ thực tiễn, đều trống không. Từ trong cái thí dụ này, các vị tỉ mỉ mà tư duy, liền hiểu được bố thí phải nên làm như thế nào. Làm thế nào mới có thể đem nó làm được viên mãn? Trong đây nhất định phải quan sát. Nó ảnh hưởng đối với không gian, ảnh hưởng thời gian. Không gian ảnh hưởng được càng lớn, công đức liền càng to. Thời gian ảnh hưởng được càng dài, công đức liền càng lâu xa. Bạn phải từ những chỗ này mà quan sát. Chúng ta mới biết được sự việc này phải làm như thế nào. Làm thế nào mới chân thật là như lý, như pháp, mới làm đến tận thiện tận mỹ. Chúng ta ở Singapore, liên hiệp chính tôn giáo lớn của Singapore, ngày chủ nhật mỗi tuần, cái giảng đường này của chúng ta mời thầy truyền giáo của các tôn giáo vì chúng ta giảng đạo. Sự việc xem ra dường như là một việc nhỏ, ý nghĩa rất sâu xa, ảnh hưởng rất lớn. Hôm qua tôi trở lại, có một đồng tu tặng cho tôi một phần tư liệu của Đài Loan. Họ cũng muốn liên hiệp đoàn kết các tôn giáo. Trên đó viết được rất rõ ràng là chúng ta ở nơi đây làm trước, họ ở bên đó lập tức liền có ảnh hưởng. Cho nên rất nhiều quốc gia khu vực ở trên thế gian này đều sẽ có chút ảnh hưởng. Đây là việc tốt, một mở đầu tốt. Sự việc này có thể làm được tốt hay không, hoàn toàn xem dụng tâm. Nếu như vẫn có tư tâm trong đó, vẫn còn danh lợi ở bên trong, thì việc này rất khó làm đến được viên mãn, rất khó làm được tốt. Nếu như không có tư tâm, không có danh lợi, việc này sẽ làm được rất viên mãn, làm được rất thành công, đích thực mang đến xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Chúng ta đem những giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ này, đem cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm chân thật có thể thực tiễn ở ngay trong đời sống của chính chúng ta. Phải nhờ vào chính chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà đi làm. Người khác không làm thì chúng ta làm. Chúng ta là đang làm đại công vô tư, thì nhất định sẽ có người hưởng ứng. Nhất định sẽ có người hiệp trợ. Không có người tìm không được. Người đều đều là tự tư tự lợi. Yên tâm, Phật Bồ Tát sẽ hóa thân đến để giúp đỡ bạn. Đức bất cô tất hữu lân. Chỉ sợ bạn chính mình dụng tâm không chánh, vì thì không có cảm ứng, chiêu đến là yêu ma quỷ quái. Tương lai bạn làm sẽ có rất nhiều phiền não. Đó là gì vậy? Do tâm của bạn không chánh, tâm thuận chánh đại quang minh, tự nhiên có Phật Bồ Tát đến hiệp trợ. Cho dù có ma chướng cũng không ngại diệt. Thời gian lâu rồi, ma chướng đó cũng hoan hỷ, ma cũng quay đầu để làm hộ pháp. Đây chính là người xưa đã nói, tà không thể thắng chánh. Tâm chánh, hạnh chánh, yêu ma quỷ quái đều sẽ bị cảm hóa. Nếu bạn không thể cảm động họ, đức hạnh của bạn chưa đủ, bạn có kém khuyết. Chân thật có đức hạnh, không thể nào không cảm động lòng người. Cho nên chúng ta phải học bố thí, phải có thể xả. Xả chắc chắn không nên lo lắng. Tôi xả hết rồi thì làm sao? Chỉ cần bạn có ý niệm này, tự tư tự lợi của bạn chưa quên hết, chưa quên hết, bạn xả vẫn là có phước. Bạn bố thí là nhân, bạn vẫn là được tiền tài. Tiền tài có được không nhiều. Nếu như bạn đem ngã quên đi, bạn xả có được tài phú là vô lượng vô biên, không có bờ mé. Cho nên tâm địa phải thanh tịnh, một chút phân biệt chấp trước đều không có. Xem thấy việc phải nên làm, lập tức liền phải làm, quyết định không có hoài nghi. Cũng không cần có một cái tâm cầu cảm ứng. Có cái tâm này, cái tâm này liền có chướng ngại rồi. Cái tâm này chính là lỗi lầm. Tâm của bạn không thanh tịnh. Người xưa đã nói, chỉ hỏi cày cấy, không hỏi thu hoạch. Chỉ cần sự việc này ta làm được tốt, hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đích thực là lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. không chút lo lắng mà làm. Thứ hai là trì giới. Trì giới ở chỗ này chính là bạn tu bố thí, nhất định phải như pháp. Cảnh giới ở trong đây cũng rất là rộng lớn. Nhất là chúng ta sinh hoạt trong xã hội hiện đại, mỗi một khu vực văn hóa không như nhau, quốc tình không như nhau, tình hình xã hội không như nhau, phong tục tập quán không như nhau, bạn nhất định phải hiểu được, phải tường tận. Chúng ta qua lại với người, bố thí tặng lễ, phải tặng những thứ gì mới thích hợp, tặng được người ta hoan hỷ. Nếu như bạn tặng đồ vật, tặng đi mà người ta chán ghét, hoặc giả người ta húy kỳ, hảo ý của bạn trái lại kết oán cụ, đó là đặc biệt sai lầm. Việc này không thể không tiên đoán mà nghĩ đến trước. Bố thí thực tế bà nói không ở nhiều ít, phải chú trọng ở thực dụng. Họ có thể dùng được là họ cần phải dùng vào ngay trong cuộc sống thường ngày. Đây là người người đều rất hoan hỷ. Việc này không ngoài, chúng ta liền nghĩ đến tặng thức ăn, tặng y phục mặc. Không sai. Ăn thì họ ăn cái thứ gì? Chúng ta cần phải biết, không phải chúng ta ưa thích thì người khác ưa thích. Chúng ta ưa thích ăn chay, người ta không ưa thích ăn chay. Ở những chỗ này, bạn không thể không khảo lượng đến, không thể không quan sát, không thể không tham vấn quá nhiều. Có thể thấy được trì giới cái điều này cũng là việc không dễ dàng. Cho nên dạng nhất không nên xem thấy trì giới, bạn liền nghĩ đến năm giới, mười giới, vậy thì bạn đã nghĩ sai rồi. Trì giới trong lục độ Bồ Tát chính là chúng ta gọi là như lý như pháp. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp, trì giới là cái ý này. Chân thật, thông đạt, thế sự tình người. Họ cần đến là những thứ gì? Hơn nữa vẫn không mất thời tiết nhân duyên. Bố thí của bạn, người tiếp nhận bố thí, tâm sanh hoan hỷ, tâm sanh cảm khích. Có thể thấy được hàm nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. Thứ ba là nhẫn nhục. Nhẫn nhục ở đây chính là tâm nhẫn nại. Nếu bạn có tâm nhẫn nại chờ đợi, chúng ta lần trước từ Hồng Kông trở về, ngồi chiếc phi cơ Thái Lan. Phi cơ này có khuyết điểm, nó là 9 giờ hơn sẽ bay. Kết quả phi cơ đại cái có trở ngại, đang sửa chữa. Hỏi họ lúc nào thì sửa chữa xong, họ đều không nắm được. Thầy Ngộ Nhẫn cùng đi với tôi, liền nói với tôi, người ta từng người lần lượt đều dọi đổi đi chuyến bay khác, chúng ta có cần đổi đi chuyến khác không? Tôi liền nói với cô, chúng ta ở đây tu nhẫn nhục ba la mật, tôi bằng lòng ngồi ở đây một tuần lễ, từ từ đợi. Kết quả không có đợi đến một tuần, 11 giờ rưỡi thì chuyến bay này liền cất cánh. Bay được rất tốt, bởi vì rất nhiều người đều chuyển sang phi cơ khác rồi, chúng ta mỗi người có thể ngồi đến 5-6 ghế. Bất cứ việc gì đều phải học nhẫn nại. Hà tất phải vội vàng? Trong thế pháp thường nói, dục tốc thì bất đạt. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, hoàn thiện chính mình, chờ đợi thời tiết nhân duyên. Tâm chúng ta liền an, độ chúng sanh. Có một số người rất là dội vàng, giận không thể lập tức độ hết chúng sanh. Cái tâm đó của họ còn từ bi hơn so với Phật rồi. Có lợi ích gì? Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, biết được chúng sanh thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, không thể độ, các ngài đều có lòng nhẫn nại ở bên cạnh chờ đợi, đang quan sát. Chúng ta dội vàng làm gì? Cho nên giúp người khác duyên chưa chín mùi, phải nên biết làm thế nào giúp cho chính mình. Đem trí tuệ của chính mình, đem đức năng của chính mình hướng nâng lên trên cao. Để có cơ hội rồi, ta sẽ làm được tốt hơn, sẽ làm được càng viên mãn. Như vậy thì mới đúng. Cho nên chúng ta không một giây một phút nào trống qua. Nhà Nho đã nói, tấn tắc kim thiên hạ, thoái tắc độc thiện kỳ thân. Không luận là tấn thoái, đều là đang tinh tấn, đều không giải đãi. Thoái là gì? Độc thiện là gì? Hoàn thiện chính mình, có cơ hội giúp đỡ người khác. Chắc chắn không có thoái chuyển. Cho nên không luận làm bất cứ việc gì, phải có lòng nhẫn nại. Không có lòng nhẫn nại, không thể thành tựu việc gì. Nhẫn nại là thiền định tiền phương tiện của Bát Nhã. Dùng lời hiện tại mà nói, chính là dự bị công phu. Tâm nhẫn nại của bạn đều chưa có, bạn làm sao có thể được định? Không có định, bạn làm sao có thể khai trí huệ? Cái này là phải tu. Ngay trong đồng tu chúng ta có một vị Ngộ Khiêm, có lẽ các vị rất nhiều người đều quen biết cô ấy. Nhắc đến cái tên này, mọi người đều cảm thấy cô ấy không có gì. Cô ấy đã ở chung với các vị ngày trước ở thư viện Hoa Tạng, ở đạo tràng Đạt La Tư Hoa Kỳ, ở đạo tràng Thánh Hà Tây ở chỗ này, ở Úc Châu đều không có người nào ưa thích cô ấy. Hai năm này chúng ta mua một nơi ở Tô Quân Ba. Tôi bảo cô ấy lên ở trên núi. Cô ấy một mình ở trên núi. Một năm này xem là dụng công. Khi ở trên núi, tôi nói với cô ấy, cô là người phước báo lớn bậc nhất trên toàn thế giới. Có một hoàn cảnh tốt đến như vậy để cho cô bế quan, cô không phải là người phước báo bậc nhất trên toàn thế giới hay sao? Cô có thể thành tựu hay không hoàn toàn ở chính cô. Lên núi, tôi bảo cô ấy đổi cái tên khác. Cô ấy, cái chữ thiên vốn dĩ là nhất thiên, nhị thiên. Cái chữ thiên này, cái chữ thiên đó giống như là một bảo kiếm vậy, rất lợi hại, rất hay đâm người, cho nên không có người nào ưa thích cô. Đổi lại cái tên khiêm của khiêm hư. Khiêm hư nhẫn nhường, chữ khiêm này hay, học khiêm hư. Cô ấy hoan hỷ, cô ấy quả nhiên là học. Ở ngay trong một năm, cô ấy mỗi ngày nghe kinh 7 giờ đồng hồ. Băng ghi hình giảng kinh của chúng ta nơi đây, mỗi ngày nghe kinh 7 giờ đồng hồ. Mỗi ngày lạy Phật 300 lạy. Đây là định khóa của cô. Sau đó công việc của cô, số lượng công việc rất lớn. Đích thực, đây là ngày trước quán trưởng hàng rất tán thán đối với cô. Một mình cô ấy vượt qua 5 người. Khi làm việc đích thực rất nhanh. Khi làm việc thì học kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày phải học thuộc bao nhiêu, cái biến số này không nhất định. Cho nên thời gian của cô không có trống qua. Hiện tại các vị đến thăm cô, diện mạo hoàn toàn thay đổi, âm thanh thay đổi, người rất khiêm nhã, hoàn toàn không giống như trước đây. Chỉ một năm, tôi nói tiếp tục nỗ lực 3 năm thì cô là thánh nhân rồi. Chuyển phàm thành thánh. Cho nên vấn đề là bạn chính mình có chịu làm hay không. Tôi đem phương pháp này dạy cho bạn, bạn không chịu làm vậy thì cũng không có cách nào rồi. Bạn chịu làm, con người có thể chuyển biến. Chính mình phải có lòng tin. Cô ấy ngày ngày phản tỉnh, ngày ngày cải lỗi. Hiện tại biết được tại vì sao ngày trước mỗi một nơi đều ở không tốt, mỗi một người đều chán ghét cô. Cô nhận ra được động tác của cô nhanh hơn người khác. Người khác theo không kịp, theo không kịp thì xem thường người ta là sai rồi. Cho nên hiện tại cô ở chung với người, những tâm bệnh ngày trước đều không có. Đây là tấm gương tốt cho người tu hành chúng ta. Tu nhẫn nhục quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người mỗi ngày không nên xem thấy lỗi lầm của người khác, phải kiểm điểm lỗi lầm của chính mình. Thế nhưng người có một tâm bệnh rất lớn, họ không tìm ra lỗi lầm của chính mình, chuyên xem thấy lỗi lầm của người khác. Có biện pháp gì tìm ra lỗi lầm của chính mình hay không? Lấy người khác làm tấm gương soi chính mình. Xem thấy lỗi lầm của người khác, không nên đem lỗi lầm của người khác để vào trong tâm. Lập tức quay đầu lại nghĩ, ta có lỗi lầm của họ hay không? Dùng cái phương pháp này, bạn mới tìm được lỗi lầm của chính mình. Sau khi tìm được thì phải phản tỉnh, liền phải cải đổi. Một ngày có thể cải đổi một tâm bệnh, ngày ngày sửa 3 năm, bạn chính là thánh hiền. Bạn không phải là người phàm. Người phàm muốn làm thánh nhân không phải là gì khó. Khó là khó ở bạn có thể nỗ lực cải đổi hay không. then chốt ở ngay chỗ này. Quả nhiên có thể nỗ lực cải đổi. Trên Kinh Hoa Nghiêm là nói phàm phu thành Phật, một đời liền có thể làm được. Thiện tài đồng tử 53 tham không hề ở thứ hai. Ngay trong một đời viên mãn thành tựu, thành là Phật của viên giáo. Do đây có thể biết thành Phật làm gì cần phải đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tại vì sao người ta một đời có thể thành tựu? Ngày ngày cải lỗi. Cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, họ không thể cải lỗi. Trên đạo Bồ Đề tiến tiến thoái thoái, tiến được ít thoái thì nhiều. Cho nên mới cần phải thời gian dài đến như vậy. Ngộ Khiêm Cô có một sở trường. Cô có lòng tin với chính mình. Cái điểm này rất khó được. Tính vi đạo nguyên công đức mẫu, cô có lòng tự tin, cô có thể thành tựu. Chúng ta tương lai có thành tựu hay không, then chốt chính ngay chỗ này. Người có lòng tự tin lại có thể tin Phật. Đối với giáo huấn của Phật tin sâu không nghi, có người này họ làm sao mà không thành tựu? Đương nhiên sẽ thành tựu. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Tiến là tiến bộ. Thế nhưng bên trên tiến bộ thêm một chữ tinh. Bạn nghĩ xem đây là cái ý gì? Tinh là thuần mà không tạp. Chúng ta thường nói một môn thâm nhập, cho nên không được xen tạp. Cho nên tôi nghĩ một đời này có thể có một chút thành tựu nhỏ, được nhờ nhắc nhở nghiêm khắc của lão sư. Năm xưa tôi ở Đại Trung theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Tin cái chữ này làm được. Cái chúng ta nghe, cái chúng ta thấy là Lý lão sư chỉ một vị lão sư, một cái hình tượng. Chắc chắn không cho phép chúng ta nghe người khác giảng kinh, nói pháp. Việc này tôi nói qua rất nhiều lần. Tôi làm được rồi. Những sách vở mà chúng ta xem, cho dù là sách gì, nhất định phải được lão sư đồng ý. Muốn xem sách gì, nhất định phải báo với lão sư. Lão sư không đồng ý, chắc chắn không dám xem. Bạn không nghe lời, vậy thì không còn cách nào. Vậy thì bạn không phải tinh tấn, bạn là tạp tấn, là loạn tấn. Vậy thì không thể có tiến bộ. Lão sư dạy bảo chúng ta, mục đích của thầy ở chỗ nào? Mục đích là giúp chúng ta khai ngộ. Thầy không phải là gì khác, tuyệt đối không phải giúp bạn tràn đầy phong phú thường thức. Không phải vậy. Họ không giống như giáo học thế gian. Mục đích giáo học của thế gian là tràn đầy thường thức. Bạn biết được càng nhiều thì càng tốt. Phật pháp không phải vậy. Phật pháp giáo học của nó là giúp bạn khai ngộ, giúp bạn được định. Cho nên hoàn toàn không giống với giáo học của thế gian. Bạn chân thật được định, chân thật khai ngộ, cái này giáo học Phật Pháp mới xem là lấy ra được thành tích. Thế nhưng cái then chốt này, then chốt chính là bố thí, tùy giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Bố thí là buông xả, trì giới là thủ pháp. Bạn phải có lòng nhẫn nại. Lòng nhẫn nại rất quan trọng, là đối với những giáo huấn của lão sư có lòng nhẫn nại. Bạn thật tuân thủ cũng rất nhanh, cảm ứng không thể nghĩ bạn. Bạn không tuân thủ, bạn có hoài nghi, có lo lắng, có nghi hoặc, vì vấn đề này khó rồi. Thế nhưng lão sư thực tế cũng rất cao minh. Nếu như họ phát hiện bạn nếu là có nghi, có do dự, họ liền rời xa đối với bạn. Hay nói cách khác, họ biết được mục đích của bạn không phải đang cầu khai ngộ. Bạn đang cầu thường thức thông thường, vậy thì thứ gì đều có thể xem, bạn thứ gì cũng đều có thể nghe. Họ không dạy bạn. Bạn chân thật muốn tu khai ngộ, nếu muốn vào cảnh giới Phật, vậy thì không đi theo đường cũ, không được. Đi đường mới thì không cách nào, đường cũ là chư Phật đã đi. Tổ tổ nối nhau, các ngài đi cái con đường này. Không có con đường thứ hai có thể đi. Cho nên nhất định phải hiểu được tinh tấn, quyết định không thể tạm. Hai ngày trước, tôi nghe nói chùa Cực Lạc ở Tân Thành muốn đến tìm tôi. Họ bên đó muốn thành lập học viện Lăng Nghiêm, chuyên môn công kinh Lăng Nghiêm. Tốt, đây là việc tốt. Đây cũng là lần trước tôi nhắc đến. Bởi vì cái đạo tràng đó, vị trụ trì ban đầu là Pháp Sư Viên Anh, sau đó là Pháp Sư Bạch Thánh. Những Pháp Sư này đều là giảng kinh Lăng Nghiêm. Đây đều là tổ sư của đạo tràng các vị. Tôi nói các vị phải nên hoằng dương Lăng Nghiêm. Tôi ngày trước học tập cũng là chuyên học Lăng Nghiêm, chuyên công Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm tôi nhớ dường như đã giảng 6-7 lần. Tốt, thật là thú vị. Thế nhưng rất khó. Nếu không có nền tảng tương đối, không phải là việc dễ dàng. Cho nên các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ, phải tinh tấn. Một cái mục tiêu, một cái phương hướng. Các kinh luận khác có nên tu hay không? Có thể, không phải vào lúc này. Sau khi khai ngộ thì tu. Khi chưa khai ngộ, bạn hiện tại đều lướt qua, đem thời gian bạn khai ngộ kéo dài. Vốn dĩ bạn 5 năm thì khai ngộ, hiện tại bạn phải 10 năm. Cái đạo lý này phải hiểu. Cho nên ngạn ngữ thường nói, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ở trước mắt, không sai chút nào. Tôi thì thật thà hơn các vị, cho nên tôi thì thiệt thòi ít. Tôi nghe lời lão sư dạy bảo, cho nên đại đức xưa, cái kinh nghiệm này của họ đích thực đáng được chúng ta học tập, đáng được chúng ta làm tham khảo. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường
do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.